Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được tiếp tục giải đáp một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kali ngày 14 tháng 4 năm 2019, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con tuổi đời thì đã quá già 82 tuổi, đạo thì quá non trẻ, coi như là không biết gì. Ở nhà hằng đêm con chỉ biết đọc kinh chứ không phải là tụng kinh, mà cũng không biết đọc sao cho đầy đủ. Chỉ biết đọc 7 biến chú đại bi và 3 biến bát nhã ba la mật, cầu nguyện vãng sanh và hồi hướng mà thôi. Xin Thầy hướng dẫn cho con nghi thức như thế nào cho đủ và đúng. Xin cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe. Kính Thầy Phật tử tâm tịnh xứ. Kính thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, riêng đối với Phật tử tâm tịnh xứ đó, năm nay đã 82 tuổi mà mỗi ngày như vậy đạo hữu đều đọc tụng 7 biến chú đại bi, 3 biến bát nhã, rồi cầu nguyện vãng sanh và hồi hướng, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là việc mà rất là khó làm đối với một người lớn tuổi như vậy rồi. Và một điều cần nói trước đó là tất cả những cái nghi thức, tất cả những cái nghi lễ mà tổ đức chúng ta đặt ra đó là để phù hợp với thiền môn quy củ, rồi từ đó mà những người Phật tử được hướng dẫn để thực hành theo. Thế thì tùy theo cái căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo thời gian của chúng ta mà chúng ta vận dụng cái nghi thức kia một cách nhu nhuyễn nhất có thể. Vậy thì đối với chương trình của đạo hữu như thế này thì chúng tôi khuyên là trước khi mà đi vào tụng chú đại bi á, thì cũng nên đảnh lễ tam bảo. Khi mà đảnh lễ tam bảo, nếu mà không lạy được thì chúng ta chỉ cần chắp tay và cúi đầu là đủ. Và tiếp theo đó là sau khi mà tụng chú đại bi xong rồi, sau khi tụng bát nhã xong rồi, thì đạo hữu dùng một khoảng thời gian nữa để mà niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà để cầu vãng sanh về thế giới tịnh độ. Khi chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà thì nên niệm đủ là Nam-mô-A-di-đà-phật, niệm một cách rõ ràng và nghe cho thật kỹ, niệm từng tiếng một, để rồi tâm của mình chú ý vào trong cái tiếng niệm kia, không có dao động, không có nghĩ về chuyện nọ chuyện khác nữa. Lúc bấy giờ đây hãy nhiếp tâm của mình vào trong câu niệm Phật đó, và khi niệm thì không được tán loạn, có nghĩa là tâm không được nghĩ bất cứ một đối tượng nào khác hơn là câu niệm Phật, là hình bóng của Phật, và niệm càng nhiều thì càng tốt. Cũng có thể là trong một cái thời khóa đạo hữu chỉ cần niệm một hoặc hai chuỗi gì đó rồi sau đó chúng ta hồi hướng, nhưng mà tiếp theo cả một ngày đó thì nên cầm cái sâu chuỗi để rồi nhờ cái sâu chuỗi đó trên tay mà chúng ta cứ nhớ về hồng danh của Đức Phật A Di Đà mà tiếp tục niệm như vậy. Khi đi cũng niệm, khi đứng cũng niệm, khi ngồi cũng niệm và khi nằm cũng niệm. Thậm chí khi đạo hữu đi restroom, đi tắm hay là chúng ta làm bất cứ một cái chuyện gì khác hơn đi nữa thì hãy nhớ về hình ảnh của Đức Phật A Di Đà và nhiếp tâm niệm Phật. Thì khi mà chúng ta đã nhiếp tâm niệm Phật như vậy rồi đó thì tâm của mình không buông lung, không tán loạn, không suy nghĩ chuyện nọ chuyện kia. Chính những yếu tố đó đã tạo cho mình một cái tập quán nghiệp, đó chính là niệm Phật. Và rồi nhờ công đức này, nhờ sự định tĩnh này, nhờ sự nhiếp tâm này mà khi nào chúng ta trút hơi thở cuối cùng này đây đó thì mình cũng được tất cả những cái sự hộ niệm của chư Phật và sự hộ niệm của tất cả những vị hiền thánh, những bậc Bồ Tát. Đồng thời tâm của chúng ta đã định tĩnh trong câu niệm Phật thì chắc chắn một điều rằng con đường vượt thoát của chúng ta đây cũng ở ngay tại đó. Vì trong tâm lúc này không còn câu nào khác hơn nữa, không còn niệm nào khác hơn nữa, đó chính là câu niệm Phật và cũng là nhớ nghĩ về một bóng dáng, đó là Đức Phật A-di-đà mà thôi. Vậy thì kính mong đạo hữu tâm tịnh xứ hãy cố gắng sử dụng cái phương pháp riêng của mình này đây, và hãy cố gắng mỗi ngày tinh tiến, đừng có lười mỏi, hãy cố gắng nhiều hơn nữa, vì ở cái tuổi 82 rồi thì chúng ta không còn gì ở cuộc đời này để mà luyến tiếc nữa đâu. Hy vọng rằng chúng ta buông xả càng nhiều bao nhiêu đó thì mình sẽ thanh thản vượt thoát bấy nhiêu. Và khi đạo hữu phát tâm hồi hướng thì nhớ nguyện vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, đồng thời là nguyện đem công đức này hồi hướng cho mình và cho tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, và đừng có hồi hướng ở bất cứ một cái chỗ nào khác hơn để chúng ta phải thọ nhận cái kết quả của sanh y, mà mình hãy phát tâm để hồi hướng đến được cái thế giới của vô lậu giải thoát. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi và cầu chúc đạo hữu cũng như tất cả quý vị đang xem chương trình này luôn chân cứng đá mềm để vững chãi và thảnh thơi trong con đường tu tập của chính ta. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng và gia đình luôn an vui và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.